Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi dân Israel hay từng tín hữu riêng rẽ gặp các cảnh khốn khó khổ đau, họ hướng nhìn về quá khứ, đọc lại lịch sử của mình để đánh tan các bóng tối mà họ đang phải sống. Mẹ Maria cũng thế, khi phải đứng cạnh thập giá, nhìn Đức Giêsu con mẹ dấu yêu, khổ đau hấp hối, chắc mẹ đã nghĩ lại các thời gian đen tối của lịch sử dân Israel và các tổ phụ. Lịch sử ấy mẹ đã quen biết qua giáo huấn nhận được trong gia đình và nhờ việc kiên trì chiêm niệm Kinh Thánh. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Thánh Vịnh 22, khẳng định rằng cha ông chúng con đã hy vọng nơi Chúa và Chúa đã giải thoát các vị. Mẹ Maria cũng đã học biết rằng không biết bao nhiêu lần Thiên Chúa cởi xích xiềng giải thoát người công chính, người hạ bệ những ai quyền thế và nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Lòng tin của mẹ Maria là lòng tin của bà Juditha khi bà khích lệ các người đồng hương hy vọng chống lại mọi hiển nhiên trước mắt, cho thấy không còn gì để hy vọng nữa. Vì bà nhớ lại những gì Thiên Chúa đã làm cho các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong quá khứ. Nếu Thiên Chúa đã hoạt động như thế trong các thời xa xưa, thì giờ đây người cũng có thể thành toàn lời hứa cho Chúa Kitô sống lại từ cõi chết. Khi trông thấy con yêu hấp hối và chết trên thập giá, mẹ Maria sẽ làm sống dậy nơi mẹ lòng tin của tổ phụ Abraham, đấng đã tin rằng Thiên Chúa có thể cho kẻ chết sống lại. Cũng như bà mẹ Do Thái thời Maccabee chứng kiến cái chết khổ đau của 7 người con mình và khích lệ các con kiên trung trong lòng tin, Đức Maria cũng chứng kiến cuộc sát hại của Chúa Giêsu con mẹ được nâng đỡ bởi niềm tin nơi Chúa. Kinh Thánh không cung cấp cho chúng ta tin tức về việc Chúa Kitô phục sinh hiện ra với mẹ Maria, nhưng mẹ Maria đã có được một cái nhìn khác của lòng tin. Mẹ đã học biết bước đi trong lộ trình lòng tin phục sinh ngay từ ngày cụ già Simeon báo trước số mệnh khổ đau của con mẹ. Rồi từ ngày thứ ba của biến cố tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ cho tới ngày thứ ba của biến cố phục sinh, mẹ Maria hiểu biết sự sống lại của người. Và từ thế kỷ thứ 10, ngày thứ 7 được dành để tôn kính mẹ, vì từ chiều thứ 6 khổ nạn cho đến sáng thứ 7 phục sinh, lòng tin giáo hội cô đọng nơi mẹ. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, tín hữu Israel đạo đức nào biết lắng nghe lời Thiên Chúa, tức luật lệ của người, và tuân giữ luật lệ đó thì là người khôn ngoan. Họ có các mối dây liên hệ rất đặc biệt với sự khôn ngoan. Đây là đề tài có nhiều mâu thuẫn. Thật vậy, vì các mối dây liên lạc đặc biệt đó khiến cho người khôn ngoan trở thành con, anh em, hôn phu và bạn của sự khôn ngoan. Đương nhiên là trên bình diện liên hệ nhân loại, liên hệ của máu huyết và thịt xác, các định tính này không thể dung hòa được với nhau. Một người là con thì không thể nào là anh em và chồng của một người khác được. Nhưng trong lãnh vực tương quan với Thiên Chúa, nơi sự khôn ngoan giáo dục dạy dỗ chúng ta, thì sự tương liên đồng thời ấy là điều có thể có được. Khi đó, các từ nói trên đều nhằm diễn tả sự sâu thẳm đa diện của tương quan giữa Thiên Chúa và con người. Khi chúng ta biết lắng nghe và tuân giữ lời mặc khải, sự khôn ngoan dẫn đưa chúng ta bước vào trong lĩnh vực cuộc sống thân tình và liên hệ bà con với Thiên Chúa. Kinh Thánh Cựu Ước dùng nhiều kiểu nói để diễn tả tương quan thân tình này của con người với Thiên Chúa. Trước hết, đức khôn ngoan có vẻ đẹp quyến rũ, khiến cho con người say mê đức khôn ngoan. Vì thế người khôn ngoan mong ước lấy đức khôn ngoan làm bạn đời, làm hiền thê của mình, như viết trong sách Khôn Ngoan chương 8. Từ thời trai trẻ, tôi đã yêu quý và kiếm tìm đức khôn ngoan. Tôi tìm cách cưới đức khôn ngoan làm bạn đời, và vẻ đẹp của đức khôn ngoan làm tôi say đắm. Thế nên tôi đã quyết định cưới đức khôn ngoan làm người chung sống suốt đời, vì tôi biết đức khôn ngoan sẽ khuyên bảo tôi làm điều thiện, sẽ trợ lực cho tôi khi tôi gặp buồn phiền, lo lắng. Trở về nhà, tôi nghỉ ngơi bên cạnh đức khôn ngoan, vì làm bạn với đức khôn ngoan không bao giờ cay đắng, và chung sống với đức khôn ngoan chẳng khi nào đau khổ. mà luôn luôn thích thú hân hoan. Để đáp trả lại, Đức Khôn Ngoan sẽ đón gặp người đó như tân nương trinh khiết. Trong tương quan bà con với Đức Khôn Ngoan, con người được trường sinh bất tử. Làm bạn với Đức Khôn Ngoan, con người được nếm hưởng thú vui tuyệt diệu. Nếu một người gọi Đức Khôn Ngoan là chị và gọi sự hiểu biết là bạn gái, thì sẽ không rơi vào dây trói buộc của các cuộc tình ngang trái. Sống trung thành với lề luật của Chúa, con người sẽ được sự khôn ngoan. Đức Khôn Ngoan sẽ ra gặp người đó như mẹ hiền, khiến cho con cái mình nên cao trọng và săn sóc những ai kiếm tìm mình. Trong tương quan với Đức Khôn Ngoan còn có một bước tiến khác nữa. Vì Đức Khôn Ngoan bắt nguồn từ Thiên Chúa và trong Thiên Chúa, nên ai sống thân tình, gần gũi với Đức Khôn Ngoan, sau cùng sẽ được hiệp thông mật thiết với chính Thiên Chúa. Thật vậy, Thiên Chúa không yêu mến gì khác nếu không phải là người sống với Đức Khôn Ngoan. Khi bước vào trong các tâm hồn thánh thiện, chính Đức Khôn Ngoan làm cho họ trở nên bạn hữu của Thiên Chúa và của các ngôn sứ. Sách Khôn Ngoan diễn tả việc nảy sinh của sự khôn ngoan nơi con người và đích tới của sự khôn ngoan như sau. Vì bước đầu để đạt tới đức khôn ngoan là thật lòng ham muốn học hỏi. Chăm lo học hỏi là yêu mến đức khôn ngoan, mà yêu mến là tuân giữ lề luật. Chú tâm tới lề luật của đức khôn ngoan là bảo đảm được trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử cho ta được ở bên Thiên Chúa. Như vậy, chính lòng khao khát đức khôn ngoan đưa chúng ta lên hàng vương giả. Khi chú giải câu trái lại, lời đó ở rất gần ngươi của sách Đệ Nhị Luật, chương 30 câu 14, Rabbi Nachman sống vào khoảng năm 260 viết: Thiên Chúa nói với dân Israel rằng: Các con ơi, nếu các lời của Torah ở gần các con, thì ta cũng sẽ gọi các con là người thân cận, vì Kinh Thánh có viết: Đối với con cái Israel là dân sống gần người. Những điều trình bày trên đây vang vọng trong cuộc đời mẹ Maria và Chúa Giêsu như trình thuật trong các phúc âm nhất lãm. Một ngày nọ, mẹ Maria và anh em Chúa Giêsu muốn gặp người, nhưng dân chúng vây quanh đông quá không đến gần được. Nên người sai vào nói với Chúa: Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đứng ngoài kia muốn gặp Thầy. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: Ai là mẹ và anh em tôi? Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là mẹ và là anh em của tôi. Trong phúc âm Thánh Luca, câu trả lời của Chúa Giêsu hướng thẳng tới việc lắng nghe và tuân giữ giáo huấn tin mừng, vì trình thuật được gắn liền với dụ ngôn người gieo giống và việc giải thích hạt giống là lời Chúa, cũng như ví dụ đèn sáng và lời mời gọi chú ý tới cách thức lắng nghe lời Chúa. Ý nghĩa của giáo huấn thật rõ ràng: người môn đệ nào lắng nghe và sống lời Chúa thì bước vào trong liên hệ gia đình với Chúa Kitô, trở thành mẹ và anh em của người, anh chị em và mẹ của người. Giống như dân Israel xưa kia được nếm hưởng tương quan thân tình với Chúa, không do đặc sủng chủng tộc, nhưng bởi vâng lời Torah, thì giờ đây cũng thế, mối tương quan bà con đích thật với Chúa Giêsu không phát xuất từ liên hệ thịt xác và máu huyết, nhưng từ việc lắng nghe và tuân giữ lời người. Đó cũng đã là sự khôn ngoan lớn lao của mẹ Maria. Con tim và cung lòng của mẹ đã là nơi đón nhận ngôi lời nhập thể làm người. Mẹ đã được diễm phúc cho con Thiên Chúa bú mớm, nhưng hạnh phúc lớn lao hơn nữa, đó là chính mẹ đã dưỡng nuôi mình bằng sữa cứu độ là lời của Chúa Giêsu. Phúc thay người mẹ đã cưu mang Thầy và cho Thầy bú mớm. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: Đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Tóm lại, mẹ Maria là ngai tỏa sự khôn ngoan trong cả hai nghĩa thể lý sinh học và luân lý tinh thần, vì mẹ mang trong cung lòng mình con Thiên Chúa là sự khôn ngoan nhập thể, và vì mẹ luôn luôn đón nhận lời Thiên Chúa, yêu thương giữ gìn và suy niệm trong lòng, cũng như tìm hiểu ý nghĩa và bước vào trong nội dung của lời Chúa, đặc biệt trong những lúc đen tối nhất. Dựa trên chính giáo huấn của Chúa Giêsu, diễm phúc của mẹ không hề tại chỗ đã cho Chúa Giêsu chào đời theo thịt xác, cho bằng đã tin vào lời Chúa. Còn hơn thế nữa, chính chức làm mẹ Thiên Chúa đã là hiệu quả của lời thưa Fiat xin vâng của sự sẵn sàng nhanh chóng vâng theo thánh ý Thiên Chúa Cha. Vì thế thánh Agostino đã nói mẹ mang Chúa Giêsu trong tim hơn là trong cung lòng. Đó cũng là ơn gọi của toàn thể giáo hội. Giáo hội được mời gọi lắng nghe và liên lỉ đào sâu ý nghĩa kinh thánh. Các dấu chỉ thời đại, các biến cố xảy ra trên thế giới, trong đó giáo hội phải sống và hoạt động, đặc biệt khi bão táp giông tố tràn đầy và mọi sự xem ra chìm đắm. Mọi biến cố xảy ra trong lịch sử giáo hội hay lịch sử thế giới, cũng như trong lịch sử cuộc đời bé nhỏ của từng người, tất cả đều là lời mời gọi chúng ta đối chiếu với lời của Chúa Giêsu: Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho tới tận thế. Thầy nói với các con trước khi sự việc xảy ra để các con tin khi sự việc ấy xảy ra. Khi đến giờ của nó, các con sẽ nhớ lại là Thầy đã nói với các con rồi. Chính nhờ thái độ rộng mở đó cho sự khôn ngoan theo gương mẹ Maria mà mỗi môn đệ đều trở thành ngai tòa sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.